Việc thực hành của chúng ta cần phải được đặt trên nền tảng của giới, định và tuệ. Giới ở đây đó là sự nâng đỡ, hỗ trợ. Giới là nền tảng. Giới được coi là nền tảng để cho các cái thiện pháp phát triển, tăng trưởng. Cũng giống như trong một cái hồ có rất là nhiều rong rêu, và một người nào đó có thể dùng tay để gạt đám rong rêu và nhanh chóng búc lên được một hớp nước để uống, thì hành động đó cũng giống như giới. Giới có tác dụng để ngăn ngừa các hành vi trên thân và khẩu, tức là lời nói và hành động. Bằng cách nào đó, anh ta có thể khoanh lại một vùng ở trong hồ để cho rong rêu không có xâm nhập vào. Thì hành động đó cũng giống như định, có nghĩa là tạm thời các cái phiền não nó được chế ngự và đè nén. Nhưng mà cái hàng rào này cũng có thể bị đâm thủng, thì cũng có nghĩa là các cái rong rêu nó cũng sẽ lại ập vào. Và bằng cách nào đó, nếu như anh ta có thể vớt hết tất cả rong rêu ở trong hồ để cho hồ nước trở nên trong mát, thì cũng giống như tuệ. Giới ở đây cần phải được hỗ trợ bởi tri kiến và sự hiểu biết. Còn nếu không, giới sẽ trở nên rất mong manh, rất mỏng manh, và nó dễ dàng bị tác động trước các cái ngoại cảnh ở bên ngoài nếu như không có được sự hiểu biết, nếu không có tri kiến hỗ trợ. Chính vì vậy, giới và tuệ cần phải được song hành với nhau. Ở đâu có giới, ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ, ở đó có giới. Người chú giới có trí tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Nhờ có giới sẽ giúp cho chúng ta tu tập tâm, thanh lọc tâm, và để có được một cái sự hiểu biết tri kiến một cách vững vàng, nhiệt tâm và thận trọng. Nhiệt tâm atapi đó là sự nỗ lực duy trì để ngăn ngừa các bất thiện pháp và giúp cho các cái thiện pháp được tăng trưởng. Thận trọng ở đây đó là yếu tố của sự hiểu biết, yếu tố của trạch pháp. Tỳ kheo ấy thoát triền. Triền ở đây là lưới tham. Chúng ta luôn luôn bị bủa vây, bao bọc xung quanh bởi lưới tham ái, các triền phược. Thông tin, sự hiểu biết đóng vai trò rất quan trọng trong sự quan sát. Vấn đề đầu tiên đó là chúng ta cũng phải hiểu một cách rõ ràng, phân tách được đâu là thiện và đâu là bất thiện. Nhờ sự bóc tách, phân tách này thì mới giúp cho chúng ta có được sự tinh tấn để loại bỏ các bất thiện. Và cũng một cái mức năng lượng của tinh tấn như vậy để giúp chúng ta tăng trưởng được các thiện pháp. Còn nếu không, sự tinh tấn của chúng ta sẽ không có mục tiêu. Tinh tấn cần phải được sự hỗ trợ của trạch pháp để giúp cho định hướng tinh tấn một cách chính xác. Chính vì vậy, người ta cũng có nói, khi chưa hiểu biết một cách rõ ràng thì chớ có hạ thủ công phu. Giới ở đây cũng còn được hiểu theo một cách nữa, đó là sự hợp nhất. Giới là sự hợp nhất của thân, khẩu và ý. Sự hợp nhất của suy nghĩ, lời nói và hành động. Không có sự hợp nhất này, giới của chúng ta không có trọn vẹn. Và giới cũng có thể được hiểu, đó là khi không có mặt các bất thiện tâm. Và để đạt được sự hợp nhất, để tạo ra được nền tảng, thì luôn luôn chúng ta cần phải có một cặp song hành giữa giới và tuệ. Giới cũng còn được coi là cái đầu. Giới được coi là sự mát mẻ. Chính vì vậy, trong 7 giai đoạn về thanh tịnh thì giới đó là giai đoạn đầu tiên. Giới tịnh Sila Visuddhi. Tâm tịnh Chitta Visuddhi. Kiến tịnh Ditthi Visuddhi. giới mà chúng ta áp dụng ở đây là giới ngăn ngừa. Và trong khi chúng ta quan sát thì đối tượng của chúng ta là các hiện tượng thân và tâm. Và như vậy thì quan sát trong thiền minh sát là chúng ta quan sát cùng với nhóm tuệ bao gồm hai yếu tố chánh kiến, chánh tư duy và nhóm định chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Không có sự tham gia của nhóm giới. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải làm trong sạch về giới trước đã. Có nghĩa là chúng ta phải giữ giới một cách trong sạch để làm nền tảng. Nhưng trong khi quan sát thì chúng ta sẽ quan sát cùng với năm chỉ đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chính vì vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, đó chính là thể hiện đối với năm chỉ đạo này. Nhiệt tâm ở đây đó là chánh tinh tấn. Tỉnh giác đó là yếu tố của tuệ, hay nói cách khác đó là chánh kiến và chánh tư duy. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, chúng ta có 3 yếu tố, trong đó tỉnh giác bao gồm chánh kiến và chánh tư duy. Để vượt qua tham ưu ở đời, và đây chính là chánh định. Tham ưu tức là các cái phản ứng đối với cái việc thích hay không thích, và khi không còn các cái phản ứng thì tâm sẽ trở nên an ổn. Và bất kỳ khi nào tâm an ổn thì định được thiết lập, định có mặt. Định ở đây được hiểu với nghĩa đó là sự an ổn của tâm. Nhiệt tâm tức là yếu tố của chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn cũng còn được hiểu có nghĩa là duy trì được sự quan sát một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác liên tục trong suốt cả ngày. Đó là yếu tố của tinh tấn. Và đối với chánh tinh tấn thì chúng ta sử dụng một mức năng lượng vừa phải, rất nhỏ, không quá tập trung, không quá cố gắng. Tập trung hay cố gắng là đều biểu hiện sử dụng mức năng lượng nhiều hơn mức cần thiết. Và chính vì vậy, nhờ duy trì được cái yếu tố của chánh tinh tấn này sẽ giúp chúng ta đạt được sự quan sát mà không cần phải dụng công, công phu. Yếu tố của tỉnh giác ở đây đó là sự hiểu biết, thông tin đúng, thái độ chân chánh. Bất kỳ những gì chúng ta ghi nhận trên thân và tâm đều là các hiện tượng tự nhiên. Không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người ở đó. Chúng đều là các hiện tượng tự nhiên mà thôi. Và rồi ngay kể cả việc ghi nhận, quan sát, nó cũng chỉ là công việc của một tâm quan sát, tâm ghi nhận, mà không có người quan sát. Yếu tố chánh niệm là không quên đối tượng. Ở đây chánh niệm là không quên đối tượng đúng. Đối tượng đúng là những gì sanh khởi trên thân và tâm. Chỉ khi nào ghi nhận được đối tượng đúng, chúng ta mới có thể nói rằng là đang có chánh niệm. Và trong sự quan sát của chúng ta, nó cần phải khách quan, luôn luôn có sự ghi nhận một cách khách quan, mà không bị chi phối bởi thích hay không thích. Để chế ngự tham ưu ở đời, tức là chúng ta đã tách rời ra khỏi các cái trạng thái thích hay không thích khi tiếp nhận với các cái đối tượng. Và như vậy định được thiết lập. Có một yếu tố cần được đề cập, đó là đức tin. Dĩ nhiên khi chúng ta thực hành như thế này, chúng ta cần phải có một niềm tin, đức tin, Saddha. Chúng ta có niềm tin đối với Tam Bảo, niềm tin đối với sự thực hành. Và niềm tin này sẽ được củng cố thông qua sự quan sát, thông qua kinh nghiệm. Và hội tụ của tất cả các cái yếu tố này, đó cũng chính là phẩm chất của tâm quan sát. Giúp cho chúng ta ghi nhận bất kỳ đối tượng nào sanh khởi trên thân và tâm. Đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Không có đối tượng tốt hay đối tượng xấu. Khi chúng ta cho rằng là tốt hay xấu, đó là do tâm phân biệt mà ra. Đối tượng chỉ là đối tượng. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận và quan sát một cách khách quan, không tham dự. Sự quan sát của chúng ta cần phải như một tấm gương. Tấm gương sẽ phản chiếu bất kỳ cái nào rọi vào mà không hề có phản ứng. Tuy nhiên, khi mà tâm có phản ứng, điều đó có nghĩa là sự quan sát của chúng ta đã bị chi phối. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải nhận ra được những gì đã đan xen vào trong sự quan sát này. Phải nhận diện ra nhân tố đó đã. Nếu có thích hay không thích xen vào, chúng ta cũng cần phải nhận diện ra chúng. Hãy chỉ nhận diện mà thôi. Với việc duy trì thực hành theo cách như thế này sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được bất kỳ khi nào có các yếu tố xen vào trong sự quan sát của mình, và cũng giúp cho chúng ta kiểm tra được các nhân tố đang có mặt trong tâm quan sát. Cái gì nó đến, hãy cứ để nó đến. Không phải là việc của chúng ta. Công việc của chúng ta ở đây là ghi nhận, quan sát cùng với thái độ đúng đắn. Bất kỳ cái gì chúng ta ghi nhận, tiếp nhận trong cuộc sống hàng ngày, chúng đều là các quả của các cái hành động thiện hoặc bất thiện trong quá khứ. Và khi chúng ta tiếp nhận sự ứng xử thích hay không thích là chúng ta đang tạo nên các cái nguyên nhân hiện tại, tạo ra các cái nhân hiện tại để rồi trong tương lai nó lại cho ra một quả kế tiếp tương ứng. Và điều đó có nghĩa là hoàn toàn phụ thuộc vào sự ứng xử của chúng ta đối với các hiện tượng. Các hiện tượng, chúng đều là các hiện tượng tự nhiên. Các kinh nghiệm, chúng đến rồi đi theo đúng bản chất của chúng. Khi chúng ta can thiệp vắng mặt sự hiểu biết thì không thể nào có thể giải quyết được vấn đề. Mà những cái chúng ta cho rằng là vấn đề thì thực ra lại không phải là vấn đề. Đó là chúng ta nghĩ rằng đó là vấn đề. Nó phụ thuộc vào thái độ của mỗi người, góc nhìn của mỗi người, ý tưởng của mỗi người, quan điểm của mỗi người. Chính vì vậy, cũng một hiện tượng như vậy, đối với người này là vấn đề, tại sao đối với người khác lại không phải là vấn đề? Khi chúng ta biết cách xoay theo nhiều hướng khác nhau để quan sát thì tự động vấn đề sẽ tiêu tan. không còn nữa. Khi các góc nhìn của chúng ta được mở rộng thì các vấn đề sẽ không còn. Chỉ thuần túy còn lại đó là các kinh nghiệm, các hiện tượng mà thôi. Và nếu có thể làm được như vậy thì sự quan sát của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng. Bất kỳ lúc nào chúng ta thấy căng thẳng, bức xúc là có gì không ổn trong sự quan sát của mình, chúng ta hãy kiểm tra lại thái độ. Thái độ thay đổi, suy nghĩ thay đổi và sự quan sát sẽ thay đổi. Không có cái gì là tồn tại mãi cả. Kể cả sự hiểu biết, cái đúng của ngày hôm nay sẽ không còn là cái đúng của ngày mai. Đừng bám vào bất kỳ điều gì. Nếu chúng ta không bám vào bất kỳ điều gì, kể cả sự hiểu biết của mình, thì nó sẽ làm tiền đề, nhân tố giúp cho sự hiểu biết luôn luôn sanh khởi, luôn luôn tươi mới. Tất cả đều chỉ có sanh khởi và hoại diệt mà thôi. Sự hiểu biết sanh khởi và hoại diệt, rồi lại một hiểu biết khác sanh khởi và hoại diệt. Quan sát của chúng ta cũng vậy, chánh niệm cũng vậy, định cũng vậy, tinh tấn cũng vậy. Đừng chấp chặt, đừng nắm bắt vào bất kỳ cái gì. Bản chất của trí tuệ và không có chỗ bám. Bất kỳ khi nào mà chúng ta tạo ra sự bám dính, có nghĩa là nó đã bị ô nhiễm. Bản thân trí tuệ thì không ô nhiễm, nhưng mà sự bám dính vào trí tuệ làm cho nó trở nên ô nhiễm. Cái loại bỏ ở đây đó là sự dính mắc, sự chấp chặt. Việc loại bỏ thì không cần phải công phu để loại bỏ, mà chúng ta chỉ cần ghi nhận và quan sát nó một cách khách quan. Chính đó là để giúp cho việc loại bỏ các cái phiền não, các cái dính mắc chấp chặt. Như vậy, nhờ có thông tin đúng đắn, nhờ có thái độ chân chánh, sẽ giúp cho chúng ta phân tách một cách rõ ràng, nhận diện một cách rõ ràng đâu là thiện, đâu là bất thiện. Vì nếu không bóc tách được điều này, nhiều khi chúng sẽ trộn lẫn với nhau một cách rất vi tế mà chúng ta không phát hiện ra được. Khoảnh khắc này nó là thiện, không để ý ngay khoảnh khắc sau là bất thiện đã xen vào rồi. Đừng nắm chặt vào bất kỳ cái gì, cho dù là cái tốt hay cái đúng. Tất cả các kinh nghiệm là một dòng trôi chảy, và sự quan sát của chúng ta cũng vậy, nó là một dòng trôi chảy tương ứng. Bất kỳ khi nào chúng ta nắm giữ thì nó sẽ khựng lại. Với một cách quan sát khách quan, không tham dự, nó liên tục trôi chảy và trôi chảy, đến rồi đi. Không có ai ở đó cả. khi có hình bóng của con người, của tôi, của người khác, của đàn ông, đàn bà, thì bắt đầu sự việc nó mới được hình thành và phiền não mới có chỗ bám. Không sao cả, nếu như chúng ta nhận diện và hiểu được cơ chế hoạt động của phiền não, đó cũng là một điều rất tốt. Hiểu được cơ chế hoạt động của phiền não cũng sẽ giúp chúng ta xuất ly khỏi các phiền não đó. Thấy được vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hiểm là nguy hiểm, sẽ giúp cho chúng ta có sự xuất ly. Và sự xuất ly chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi có sự hiểu biết ở đó. Chính vì vậy chúng ta hãy cố gắng để ghi nhận, quan sát và hãy làm tất cả những gì là thiện. Bất kỳ điều gì xảy ra, bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, không quan trọng. Nếu như chúng ta có thể duy trì được chánh niệm, chúng ta có một tâm quan sát tốt, thì có nghĩa là chúng ta đang tạo ra được các thiện tâm. Và hãy vui mừng khi các thiện tâm sanh khởi. Kinh nghiệm đến rồi đi, đó là chuyện của nó. Chuyện của chúng ta là luôn luôn quan sát cùng với chánh niệm và sự hiểu biết. Đừng quá phiền lòng khi cho rằng các phiền não dồn dập tới quá nhiều. Chúng ta cần thay đổi thái độ của mình với việc ghi nhận, quan sát chúng một cách có chánh niệm, là chúng ta đang tạo ra được các thiện tâm. Và bất kỳ khi nào các thiện tâm sanh khởi là chúng ta đang ở trong miền an toàn. Quý vị hãy vui mừng vì điều này.